Hải Thượng Lãn Ông, tấm gương sáng về y đức, y đạo, y thuật của y học cổ truyền Việt Nam. Lịch sử dân tộc Việt Nam là lịch sử vẻ vang đấu tranh liên tục chống thiên tai và ngoại xâm để dựng nước và giữ nước. Trong quá trình đó, dân tộc Việt Nam đã tạo dựng nên nền văn hóa mang nhiều nét đặc sắc và độc đáo, để lại cho đời sau những di sản tốt đẹp, trong đó có di sản quý báu về y học cổ truyền. Y học cổ truyền Việt Nam là một phần di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc, đã và đang được giữ vai trò to lớn trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Y Tông Hải Thượng Lãn Ông có tên thật là Lê Hữu Trác, sinh ngày 12 tháng 11 năm Canh Tý, tức ngày 11 tháng 12 năm 1720, nguyên quán thôn Văn Xá, huyện Đường Hào, Phủ Thượng Hồng, tỉnh Hưng Yên, nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Xuất thân trong một gia đình khoa bảng, ông nội là Lê Hữu Danh, đậu nhị giáp tiến sĩ và làm quan đến chức thượng thư dưới triều Lê Dụ Tông. Anh trai là Lê Hữu Kiểm, đậu tam giáp tiến sĩ. Mẹ là Bùi Thị Thường, quê xứ Bầu Thượng, xã Tỉnh Diện, nay là xã Hương Quang, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Hải Thượng Lãn Ông mất ngày rằm tháng Giêng năm Tân Hợi 1791 tại quê mẹ, thọ 71 tuổi. Sinh ra và lớn lên trong một giai đoạn lịch sử đầy biến động vì nạn tranh giành quyền lực của các tập đoàn phong kiến dưới thời vua Lê Chúa Trịnh. Hải Thượng Lãn Ông thấu hiểu nỗi cơ hàn của người dân lao động nghèo khổ trong cảnh loạn lạc, đói rét, bệnh tật. Với chí khí của trai thời loạn, ông cũng muốn bứt mình ra khỏi chốn thư phòng để giao du tìm bạn đồng tâm. Ông đã từng học binh thư, luyện võ, thống soái của Chúa Trịnh nể tài ông, bao phen tiến cử. Nhưng vì chán ghét cảnh binh đao, ông tìm mọi cách từ chối. Năm 1746, ông trở về quê ở Hương Sơn nuôi mẹ và học nghề thuốc. Lúc này, ông đã ngoài 30 tuổi. Vốn sẵn uyên thâm về thiên văn, địa lý và con người, ông học thuộc rất nhanh. Ông luôn tâm niệm, đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên lo tính mạng con người, phải lo cái lo của người, vui cái vui của người. Chỉ lấy việc chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, không được mưu lợi, kể công. Và suốt quãng đời 40 năm còn lại, ông phấn đấu không mệt mỏi để thực hiện điều tâm nguyện cao cả của mình. Tôi đã hiến thân cho nghề thuốc, nên lúc nào cũng muốn dồn hết khả năng trước thuật rộng rãi để dựng nên ngọn cờ đỏ thắm giữa y trường. Là một người thầy thuốc, trước hết ông đề cao y đức, đòi hỏi cao ở người thầy thuốc. Ông nói, tôi thấm thía rằng, thầy thuốc là người có nhiệm vụ bảo vệ sinh mạng người ta. Lẽ sống chết, điều phúc họa đều ở trong tay mình, xoay chuyển. Lẽ nào người có trí tuệ không đầy đủ, hành động không chu đáo, tâm hồn không khoáng đạt, trí quả cảm không thận trọng, mà dám theo đòi bắt chước nghề y. Ông tự đặt ra cho người thầy thuốc chân chính 8 chữ: nhân, minh, đức, trí, lượng, thành, khiêm, cần, tức là nhân ái, sáng suốt, đức độ, hiểu biết, rộng lượng, thành thực, khiêm tốn, cần cù, đồng thời tránh 8 tội: lười biếng, keo kiệt, tham lam, dối trá, dốt nát, bất nhân, hẹp hòi, thất đức. Ông kịch liệt phê phán những người lợi dụng nghề y để mưu lợi hoặc bắt bí người ta trong đêm mưa gió khó khăn. Bệnh dễ thì trộ là bệnh khó, bệnh khó thì dọa là bệnh chết, dối người để mưu cầu cho mình. Đối với người giàu sang thì sốt sắng để mong được lợi, đối với người nghèo khó thì lạnh nhạt thờ ơ. Suốt đời, Hải Thượng Lãn Ông tận tụy với người bệnh, không quản đêm hôm mưa gió, đường xá xa xôi cách trở hay khi bản thân mệt mỏi, ốm đau, ông đều đến tận nơi, xem bệnh cụ thể rồi mới cho thuốc. Bệnh nặng cần mua thuốc tốt, ông sẵn sàng bỏ tiền túi để cứu sống bệnh nhân, dù biết rằng sau này bệnh nhân không có khả năng hoàn trả. Ông luôn thận trọng và dám chịu hy sinh cả những thú vui riêng tư, mang rượu chèo non, chơi bời ngắm cảnh. Vì nhỡ khi vắng mặt ở nhà có người bệnh nguy cấp thì phụ lòng thương yêu của người bệnh, đặc biệt đối với tầng lớp nghèo khổ, vợ quá con côi. Bởi vì Hải Thượng Lãn Ông biết rằng kẻ giàu sang không thiếu gì người chăm sóc, người nghèo hèn không đủ sức để mời danh y. Ông tôn trọng nhân cách người bệnh và luôn nghiêm khắc với bản thân mình, giữ tâm hồn luôn trong sáng. Khi thăm bệnh cho phụ nữ hoặc ni cô, gái quá, phải có người khác bên cạnh để ngăn ngừa sự ngờ vực. dù đến hạng người buôn son bán phấn, cũng phải giữ cho lòng mình ngay thẳng, coi họ như con nhà tử tế, chớ nên đùa cợt, chớt nhà mà mang tiếng bất chính và chuốc lấy hậu quả tà dâm. Hải thượng Lãn Ông là hiện thân của một nhân cách lớn về tấm lòng cương trực, chí khí thanh cao, không màng công danh, phú quý, không nịnh hót kẻ giàu sang. Ngay cả khi chữa cho ai khỏi bệnh rồi, chớ có mưu cầu quà cáp, vì nhận quà của người ta thường sinh ra nể nang, huống hồ đối với kẻ giàu sang, tính khí thất thường, mình cầu cạnh, dễ bị khinh rẻ. Nghề thuốc là thanh cao nên phải giữ phẩm chất trong sạch. Hải thượng Lãn Ông luôn là người biết tự trọng, khiêm tốn học hỏi, không tự cao, tự đại, luôn tôn trọng và giúp đỡ đồng nghiệp. Ông là một tấm gương mẫu mực cho thuật xử thế. Khi gặp người cùng nghề khiêm tốn, hòa nhã, cẩn thận, chớ nên coi rẻ, xem nhờn. Đối với người có học thì nên tôn thờ như bậc thầy. Đối với người kiêu ngạo thì nên nhún nhường. Đối với người non nớt thì nên dìu dắt, giữ lòng đức hậu, như vậy là phúc lớn. Ngoài việc đề cao y đức, Hải thượng Lãn Ông còn là người đầu tiên trong lịch sử y học Việt Nam đặt nền móng xây dựng y thuật. Trong quá trình làm thuốc, ông đã để rất nhiều thời gian để viết cuốn Y Tông Tâm Lĩnh và dạy học. Ông không những chu đáo, thận trọng trong khám bệnh, kê đơn thuốc, bốc thuốc, mà còn quan tâm đặc biệt đến các trước tác. Hải thượng Lãn Ông cho rằng, làm thầy thuốc giỏi phải học tập không ngừng. Ông tiếp thu kinh nghiệm của người xưa một cách có chọn lọc, linh hoạt, sáng tạo, không hề dập khuôn máy móc. Từ đó, ông có quan điểm mới về nhận định bệnh tật và phương pháp điều trị sáng tạo phù hợp với đặc điểm phong thổ, khí hậu và đặc điểm của con người Việt Nam. Trong suốt cuộc đời hoạt động của mình, đúc kết tinh hoa của y học phương Đông và y học cổ truyền Việt Nam, Hải thượng Lãn Ông đã để lại cho đời sau một y sách đồ sộ quý giá là bộ Hải thượng Y Tông Tâm Lĩnh gồm 28 tập, 66 quyển. Trong toàn bộ tác phẩm của mình, ông đã đề cập toàn diện đến các vấn đề nội khoa, ngoại khoa, phụ khoa, nhi khoa, thương khoa, truyền nhiễm, cấp cứu, y đức, vệ sinh phòng bệnh, phương pháp nuôi dưỡng, chế biến các món ăn và kể cả việc nuôi tằm, dệt vải. Hải thượng Lãn Ông đã tổng hợp và đúc kết hàng ngàn bài thuốc hay và phát hiện bổ sung hơn 350 vị thuốc mới để đồng nghiệp đương thời và các thế hệ mai sau cùng nghiên cứu, sử dụng. Cuộc đời của Hải thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác là hình ảnh cao đẹp của người thầy thuốc với kiến thức uyên thâm, với tinh thần trách nhiệm cao cả trong nghề nghiệp, lòng nhẫn nại, tận tâm, hy sinh và lòng thương yêu người bệnh vô bờ bến. Ông thật xứng đáng là người đã dựng ngọn cờ đỏ thắm trong nền y học nước nhà, là tấm gương sáng chói về y đức, y đạo, y thuật cho đời sau noi theo. Kỷ niệm 210 năm ngày mất của Hải thượng Lãn Ông với truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo, chúng ta, những cán bộ y tế và đặc biệt những người làm công tác y dược học cổ truyền, nguyện noi theo gương sáng của Hải thượng Lãn Ông về y đức, y đạo, y thuật, chúng ta nguyện đem công sức của mình góp phần làm rạng rỡ thêm nền y học cổ truyền quý báu của dân tộc Việt Nam, kết hợp với y học hiện đại, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của nhân dân.